là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận nhân dân đồng thuận với chủ trương phân loại rác thải thành nguồn. Tiếp đó là phản ánh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Chế Tạo nâng cao chất lượng giáo dục. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo cận nghèo năm 2024, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã linh hoạt huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa, tham gia đóng góp giúp đỡ cả về ngày công, vật liệu tại chỗ. Nhờ vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.424 nhà ở cho người nghèo theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành đề án trước thời hạn 1 năm so với kế hoạch. Đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo cận nghèo giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Yên Bái ban hành, phấn đấu làm mới và sửa chữa 3.022 nhà. Qua đánh giá, việc triển khai chính sách hỗ trợ được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chính sách theo quy định, nhà nước được làm mới, sửa chữa sau khi hoàn thành đều đảm bảo ba cứng, phù hợp với kiến trúc truyền thống, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán địa phương và nhu cầu của các hộ gia đình. Tổng giá trị hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà cho hộ nghèo cận nghèo toàn tỉnh theo đề án đã đạt gần 400 tỷ đồng.
Thưa quý vị, Yên Bái hiện có trên 240 chuỗi sản phẩm cung ứng thực phẩm an toàn thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia như sản xuất quế, dược liệu thực phẩm. Với chu trình sản xuất khép kín, công đoạn thu hoạch, chế biến đến đóng gói đều tuân thủ quy tắc an toàn, bao bì sản phẩm có tem mác rõ ràng, giúp tăng sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Tham gia các chuỗi liên kết nông sản an toàn cũng là cách để các hộ sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường, gia tăng thu nhập từ phát triển các sản phẩm nông sản địa phương. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng các chuỗi thực phẩm theo chiều sâu, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm và thu hồi các giấy phép khi cơ sở có vi phạm.
Với phương châm tất cả đoàn viên lao động đều có Tết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đang có nhiều chương trình hoạt động chăm lo để đoàn viên, nhất là đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ăn vui đầm ấm. Theo kế hoạch, chương trình Tết sum vầy Xuân ơn Đảng sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2025 tại khu công nghiệp phía Nam. Trong chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như thi gói bánh chưng và tặng bánh cho các đơn vị, chương trình văn nghệ công nhân hát ơn Đảng, mừng xuân mừng đất nước đổi mới, trao quà Tết cho đoàn viên lao động, tiễn đoàn viên lao động lên xe về quê ăn Tết, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn. Ngoài ra, có trên 2.000 đoàn viên lao động được nhận quà Tết tại chương trình chợ Tết công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường nắm tình hình đoàn viên lao động, nhất là về chế độ lương thưởng trong dịp Tết để kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực sản xuất trong Tết.
Hiện nay, thành phố Yên Bái đang duy trì hiệu quả 109 điểm chữa cháy công cộng, 24 tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy, 30 mô hình nhà tôi có bình chữa cháy. Các tổ liên gia phòng cháy cháy đều xây dựng quy chế hoạt động, các phương án phòng cháy cháy với phương châm phòng là chính. Thông qua mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và điểm chữa cháy công cộng, vấn đề an toàn phòng cháy cũng là tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố luôn được đảm bảo. Các tầng lớp nhân dân cũng chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Được biết, năm 2024 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 14 vụ cháy, tăng 8 vụ so với 2023. Tuy nhiên, quy mô và mức độ thiệt hại về tài sản và người đã giảm nhiều so với trước. Các đám cháy cơ bản được xử lý và dập tắt trong thời gian ngắn.
Năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý 2.356 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 576 trường hợp. Trong đó, về chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện và lập biên bản 786 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 8 trường hợp vi phạm về ma túy. Về chuyên đề chở hàng quá tải trọng vi phạm kích thước thành thùng, đã phát hiện 37 phương tiện vi phạm. Về cao điểm xử lý học sinh vi phạm đã phát hiện xử lý 146 trường hợp học sinh vi phạm, còn lại là các lỗi vi phạm khác không thuộc các chuyên đề xử lý. Lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.220 phương tiện, phạt tiền thu ngân sách nhà nước gần 4,5 tỷ đồng. Tỷ lệ nộp phạt qua cổng dịch vụ công đạt trên 98%. Hiện Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an các xã thị trấn, thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân, thời gian qua cán bộ kiểm lâm trên địa bàn đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền với hình thức nội dung đa dạng. Nhờ đó thu thập từ việc phát triển rừng được nâng cao, góp phần bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng, ghi nhận kết quả bảo vệ rừng tại xã Lao Chải. Bản Lao Chải, xã Lao Chải hiện đang quản lý bảo vệ gần 223 hectare rừng các loại. Mỗi năm diện tích rừng mang lại nguồn thu gần 180 triệu đồng cho người dân trong bản. Mùa khô hanh kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau là giai đoạn cao điểm để triển khai công tác tuần tra canh gác bảo vệ rừng. Vì thế công tác tuần rừng được bổ sung quản lý bảo vệ các bản Lao Chải thường xuyên tổ chức nhằm phát hiện sớm kịp thời các hành vi xâm hại rừng. Các hành vi khai thác lâm sản, chặt phá, xâm lấn rừng đã giảm đáng kể. Nhờ đó nhiều năm qua những cánh rừng ở bản Lao Chải luôn được giữ màu xanh. Trưởng bản Lao Chải Cứ A Vông cho biết.
Về cái tuyên truyền về cho nhân dân ở bản Lao Chải, chúng tôi thì về cái quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi cũng duy trì bảo nhân dân theo các hộ, phân công các hộ là trong vòng 2 hộ trực trong một ngày. Và cái riêng về công tác trực trái và cái quản lý bảo vệ rừng ấy thì chúng tôi là cũng luôn luôn tuyên truyền cho nhân dân là không chặt phá rừng. Bởi vì rừng là một cái tài nguyên quý, vì về cái công tác bảo vệ rừng thì chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân thì nhân dân cũng hiểu, thì nhân dân cũng không về cái chặt phá rừng thì nhân dân trong cái thời gian này là nhân dân cũng không bị chặt phá nhiều.
Xã Lao Chải hiện có trên 9.000 hectare rừng các loại, mỗi năm người dân xã Lao Chải được chi trả gần 5 tỷ đồng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Do vậy để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã, trong những năm qua xã Lao Chải luôn phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về luật lâm nghiệp đến người dân, gắn trách nhiệm của người dân với công tác quản lý bảo vệ. Nhờ đó, hàng năm người dân, các bản đều tham gia ký cam kết bảo vệ rừng. Trong niên vụ 2023-2024, đã có 1.778 người tại 14 bản tham gia ký cam kết bảo vệ rừng. Trong năm 2024, người dân, các bản cùng lực lượng kiểm lâm trên địa bàn cũng đã phát hiện xử lý 4 đối tượng vi phạm, xử phạt 4,5 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Chiến, trạm trưởng trạm kiểm lâm phụ trách địa bàn, nói.
Công tác bảo vệ rừng ở trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn được bà con nhân dân rất là quan tâm là các cái khu vực rừng giáp với lại các hộ gia đình gần dân, ngay gần thôn bản cũng đã bảo vệ rất tốt. Ngay từ đó thì đó các đồng chí cũng đã thấy là đấy các cái khu vực rất gần với bà con nhân dân ở đây. Nhưng mà được phát triển rừng cũng được tái sinh và phát triển theo cái thời gian đã phủ xanh được cái khu vực mà nó gần với bà con nhân dân sống để đem lại cái nguồn sinh hoạt của bà con. Từ đó nhận thấy là cái ý thức của bà con nhân dân là trong thời gian vừa qua là trong công tác bảo vệ rừng ở trong cái khu vực trên địa bàn là cũng đạt kết quả rất là tốt.
Lao Chải là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, bản xa nhất cách đường quốc lộ là 17 km. Địa hình chia cắt, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Phương thức canh tác chủ yếu là làm nương rẫy nên nguy cơ cháy rừng, chặt phá rừng rất cao. Xác định công tác bảo vệ rừng là rất quan trọng, nên trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Lao Chải đã chỉ đạo các thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để mọi người hiểu được tầm quan trọng của rừng đối với đời sống con người và tác hại của nạn phá rừng. Hiện nay 14 bản đều có tổ đội xung kích bảo vệ rừng với trên 70 thành viên. Trong thời điểm khô hanh, người dân các bản đã duy trì trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ. Ông Giàng A Lử, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Chải nói:
"Ở ngay từ cái đồng mục khô hanh cũng như cái đầu nang ấy là chúng ta xây dựng cái hoài tuyên truyền đến tất cả cộng đồng dân cư về công tác quản lý bảo vệ rừng, thì xã thành lập một cái tổ tuần tra kiểm tra, tức là mỗi tháng một lần đi vào tất cả các khu vực có rừng. Mấy năm nay ấy là cái bảo vệ được cái diện tích rừng tốt là do cái công tác tuyên truyền, thì cuối năm là chúng ta cho các hộ dân cư bảo vệ rừng là ký cam kết để thực hiện tốt về công tác quản lý bảo vệ rừng, và đồng thời nữa là cũng được cái chủ trương chính sách hỗ trợ về cái dịch vụ môi trường rừng. Thì hiện nay là các hộ là công tác quản lý bảo vệ rừng là khi nào xã huy động đi mở cái đường băng hay là sửa cái lán chừng cháy là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ mà tham gia đầy đủ.
Nâng cao ý thức bảo vệ rừng, người dân vùng cao không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn mang thu nhập ổn định cho người dân. Do đó, ý thức quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tuyên truyền, vận động tại xã Lao Chải đã và đang góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo luật bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500 đến 1 triệu đồng. Xung quanh việc thực hiện chủ trương này, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với quy định này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hơn một năm qua, gia đình bà Hoàng Thị Tỉnh ở tổ dân phố 10, phường Minh Tân đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn bằng cách phân loại rác trong hai thùng rác khác nhau. Đối với một số loại rác có thể phân hủy được ngay, bà đem chôn lấp làm phân bón cho cây cối trong vườn. Trước chủ trương nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500 tới 1 triệu đồng, bà Tỉnh đồng tình cho rằng quy định này là hợp lý. Bà Hoàng Thị Tỉnh, tổ dân phố 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Thế tôi muốn là cái chủ trương này càng lan rộng đến tất cả các bà con, mà tất cả mọi người đều chấp hành tốt thì giữ được cái cảnh quan đẹp đẽ của đường phố mình.
Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh của xã hội, chất thải được sinh ra nhiều hơn, phân loại và tái chế rác là điều cần thiết để giảm nguồn chất thải. Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, bởi rác thải nếu chỉ chôn lấp thông thường sẽ gây rất nhiều lãng phí và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bà Nguyễn Thị Hà, đường Quang Trung, phường Minh Tân cho biết.
Các cấp chính quyền, thế rồi là về tổ khu dân phố thì cũng có đã truyền thông trên các thông tin, ví dụ như là Zalo của tổ dân phố, thế rồi là Zalo của chi bộ và cũng đến từng nhóm, từng khối phố thì tất cả mọi người dân ở đây đều nắm được cái chủ trương để đảm bảo được hài hòa giữa công ty vệ sinh môi trường và với lại người dân.
Công tác phân loại rác thải tại nguồn là việc làm hết sức cần thiết bởi sẽ giảm tải trọng chất thải rắn đổ về các khu tập trung chôn lấp rác thải và thu được nguồn lợi kinh tế lớn từ các rác thải có thể tái chế được. Đặc biệt với lượng hữu cơ lớn trong rác thải sinh hoạt, đây sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất phân vi sinh thân thiện với môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều người dân đã hưởng ứng chủ trương với nhiều hình thức. Anh Lương Văn Trường, chủ nhà hàng Thuần Việt, phường Nguyễn Thái Học cho biết.
Theo quy định của thành phố, phân loại rác thải theo từng loại rác, rác về hữu cơ và vô cơ, thì nhà hàng chúng tôi đã chủ trương, theo chủ trương là cũng chủ động là mua những cái thùng rác đánh dấu hai màu, màu xanh và màu vàng, và nhân viên nhà hàng cũng chấp hành và tuân thủ theo quy định của nhà hàng và cũng phân loại rác rất là quy củ và sạch sẽ.
Việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, nhất là tại các hộ gia đình, là việc làm hết sức cần thiết và để việc xử lý rác thải được dễ dàng hơn, bảo vệ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, xung quanh việc thực hiện này, nhiều người cũng bày tỏ sự băn khoăn khi người dân thực hiện tốt chủ trương này, đồng nghĩa với việc các cơ quan chuyên môn thu gom rác thải cũng cần phải đầu tư trang thiết bị nhân lực để thực hiện có sự đồng bộ. Anh Phạm Ngọc Đức, phường Minh Tân chia sẻ.
Trong thời gian vừa rồi thì người dân đã thực hiện tốt rồi, thì tôi cũng mong muốn là có tính đồng bộ và có hiệu quả hơn, thì bên cũng mong muốn bên công ty môi trường thực hiện tốt hơn để nó có sự đồng bộ và có hiệu quả cao hơn.
Là địa phương có lượng rác thải lớn hàng ngày, hơn một năm qua, thành phố Yên Bái đã bắt đầu triển khai xây dựng nhiều mô hình điểm phân loại rác như tuyến phố hay tổ dân phố thực hiện điểm việc phân loại rác. Tại mỗi hộ gia đình đều đã có các thùng đựng rác để phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ. Bà Trương Thị Sen, tổ trưởng tổ dân phố 15, phường Nguyễn Thái Học nói.
Tôi và đồng chí trưởng ban công tác mặt trận sau khi phát động như thế là chúng tôi đã là mua thùng đầu tiên, và sau đó về vận động bà con là đây là mua thùng như thế này và hướng dẫn bà con như thế, bà con rất là đồng thuận.
Bà Nguyễn Thùy Trinh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học trao đổi.
Công tác tuyên truyền về phân loại rác thải tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và các tổ dân phố đặc biệt quan tâm, và phường chỉ đạo rất là sát sao trong việc phân loại rác thải, làm sao thứ nhất là duy trì và phát huy tốt cái mô hình điểm phân loại rác thải và đồng thời để nhân rộng tất cả các tổ dân phố trên địa bàn.
Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính mỗi con người, vì vậy mọi người hãy chung tay cùng chấp hành tốt việc phân loại rác thải, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Khi nhiều người có ý thức sẽ tạo ra một nét văn hóa, tạo nên một môi trường sáng xanh sạch đẹp. Cùng với việc tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, mỗi người dân cũng cần tham gia tố giác và lên án những tập thể cá nhân có biểu hiện gây ô nhiễm môi trường hay vứt rác xả bừa bãi, xả nước thải ra đường. Đồng thời, nhà nước cần truyền thông mạnh mẽ hơn để mọi người có thể hiểu và thực hiện việc phân loại rác một cách nghiêm túc và hiệu quả.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nhắc đến xã chế tạo huyện Văn Trải, không ít người nghĩ đến những khó khăn thiếu thốn, nhất là đối với công tác giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xã chế tạo đã triển khai nhiều giải pháp từ cơ sở vật chất đến bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Nhà trường cũng luôn chú trọng tới việc đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhất là chất lượng giáo dục, vì thế ngày càng được nâng lên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Giờ học tiếng Anh trực tuyến của học sinh lớp 3A2 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo diễn ra trong không khí sôi nổi. Toàn bộ tranh ảnh và thiết bị học tập do tập đoàn giáo dục Equist tài trợ giúp cho các em học sinh có cơ hội tiếp cận với tiếng Anh. Từ chỗ không có cơ hội được tiếp cận với môn ngoại ngữ do thiếu giáo viên, thì giờ đây các em học sinh bậc tiểu học xã Chế Tạo đã được học tiếng Anh với thời lượng 2 tiết một tuần. Với sự trợ giảng của thầy giáo Sùng A Câu, các thao tác kết nối và tương tác với bài giảng, các phần mềm dạy học đã được phát huy hiệu quả, tạo hứng thú cho các em học sinh trong từng tiết học. Thầy giáo Sùng A Câu, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đồng giảng ở cái môn tiếng Anh trực tuyến này thì thứ nhất là chúng tôi phải nghiên cứu bài trước khi họ chuyển qua mail thì chúng tôi phải nghiên cứu trước, phải tải hết các cái phần mềm ở trong đấy về, sau đó là chuẩn bị các điều kiện để cho các cháu có đầy đủ từ thẻ ABC rồi là phấn bảng các thứ và cho các em viết trước khi vào lớp. Còn trong cái tiến trình giảng dạy ở trên lớp ấy, thì trợ giảng ấy thì chủ yếu là các cô giáo ở dưới Hà Nội.
Để giờ học tiếng Việt của các em học sinh lớp 1A2, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo đạt kết quả cao, thầy giáo Đinh Huy Dũng luôn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong từng bài giảng. Thầy cũng luôn quan tâm theo dõi để nắm bắt tâm lý, tính cách, sở thích của mỗi em, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy, giáo dục phù hợp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy giáo Đinh Huy Dũng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải nói.
Bản thân tôi là một giáo viên ở vùng xuôi, đặc biệt là rất là yêu nghề. Tôi muốn mang cái chữ lên vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những khó khăn như xã Chế Tạo chúng ta. Đấy. Bản thân với lòng yêu nghề và tâm huyết thì tôi muốn mang cái chữ là để giáo dục cho, dạy cho con em ở trong xã vùng sâu này là có kiến thức đấy, để ngày càng phát triển, để sau này các em có những niềm mơ ước này, hoàn thành những niềm mơ ước đấy, của bản thân. Là một trong mang những cái kiến thức đặc biệt là về cho tương lai để phát triển xã nhà càng ngày càng đi lên. Đấy. Với tâm huyết bản thân tôi là một giáo viên thì cũng vượt qua rất nhiều khó khăn. Bản thân thì xa gia đình, đấy, xa gia đình, xa vợ con, đặc biệt là cũng xa 200 cây số thì bản thân thì cũng bỏ qua được tất cả những khó khăn đó để mang cái chữ cố gắng gắn bó lâu dài với lại tất cả các em ở trên này.
Những năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn là nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường, trong đó mỗi cán bộ giáo viên là những hạt nhân quan trọng. Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng, nhà trường còn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục do huyện và tỉnh tổ chức. Cùng với đó là tập trung nâng cao ý thức học tập rèn luyện của các em học sinh. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Chỉ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong những bài giảng này thì tôi cũng muốn là dạy hết khả năng của mình để truyền đạt hết các khả năng của mình để đến các em học sinh và cũng mong các em tiếp thu được hết bài ạ, và cũng biết được đến cuối thì cũng biết được về các bài mà cô giáo đã muốn truyền đạt cho các em ạ.
Em Sùng Thị Minh Anh, học sinh lớp 5, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải nói.
Nhớ hồ, bây giờ chế cần đến nó chế
em rất thích đến trường. Đến trường gặp các thầy cô giáo và bạn bè em rất vui. Em còn được các cô giáo chỉ bảo rất tỉ mỉ, lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và gia đình. Là trường đặc thù với hơn 550 học sinh, trong đó 80% học sinh học bán trú, nên việc xây dựng môi trường sư phạm với trọng tâm là nâng cao chất lượng, tổ chức đời sống bán trú và quản lý học sinh có tác động trực tiếp đến chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường. Do vậy, các thầy cô luôn chăm lo cho các em từng bữa ăn giấc ngủ. Đặc biệt, mỗi khi mùa đông đến, việc đảm bảo giữ ấm cho các em học sinh luôn được trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo quan tâm. Để giữ ấm cho các em học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống rét cho học sinh của toàn trường, đảm bảo cho các em có một môi trường học tập an toàn và chất lượng. thầy giáo Sùng A Hồng, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải nói.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng bám sát vào các chỉ đạo văn bản của cấp trên, thì cũng xây dựng kế hoạch mà để khảo sát và chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để cho các em thứ nhất là nắm được đối tượng học sinh và bắt đầu phân hóa đối tượng học sinh để học sinh để từ đó thì giáo viên lại xây dựng kế hoạch để giao cho học và giao bài cho học sinh học, và học sinh thì giáo viên chủ nhiệm thì nó cũng từ đó thì giáo viên chủ nhiệm sẽ nắm được cái những cái kiến thức của học sinh chưa nắm được thì lại phải từ từ lại để cho học sinh nắm được cái kiến thức theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 này. Thì đa số là các em thì 100% là người dân tộc thiểu số.
Nhờ nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, chất lượng giáo dục tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, nhà trường có học sinh giỏi cấp huyện. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt tỷ lệ cao. Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng những nỗ lực và kết quả đạt được trong những năm học qua sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các em học sinh phấn đấu vươn lên học tập, trở thành những chủ nhân tương lai có ích cho bản làng quê hương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, là nhóm đối tượng đã suy giảm nhiều về thể lực sau thời gian dài lao động và cống hiến. Người cao tuổi thường có tần suất và chi phí khám chữa bệnh bình quân cao hơn các nhóm đối tượng khác do bệnh ở tuổi già chủ yếu là các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, thoái hóa khớp. Phải điều trị suốt đời và điều trị nhiều bệnh cùng lúc. Do đó, thời gian qua, người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm ngày càng tốt hơn các điều kiện để dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, Quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cũng đã bảo đảm tốt quyền lợi cho người cao tuổi có bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi là rất cần thiết và hữu ích nhằm đề phòng những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi hiện đang tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng. Người cao tuổi trên 60 tuổi vẫn đang làm việc tại các đơn vị tổ chức doanh nghiệp. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng hộ gia đình và người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được ngân sách nhà nước cấp. Cùng với việc mở rộng các loại hình bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì hầu hết thuốc, dịch vụ, kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Đồng thời, việc thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú đã tạo thuận lợi cho người cao tuổi. Với mức đóng không cao nhưng nếu chẳng may mắc bệnh, nhất là những bệnh hiểm nghèo, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được khám chữa bệnh chu đáo, tận tình và chăm sóc toàn diện. Vừa mới nghỉ hưu chưa được một năm nhưng ông Phạm Văn Vũ, tổ 7 phường Minh Tân đã thường xuyên phải khám và nằm viện điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Với những căn bệnh thường gặp của tuổi già như thoái hóa và cao huyết áp, mỗi lần nhập viện, ông phải điều trị từ 10 đến 15 ngày. Do vậy, nếu không có tấm thẻ bảo hiểm y tế, ông sẽ khó có thể theo đuổi điều trị đối với những căn bệnh mãn tính của mình. Cũng nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế nên các con của ông không bị áp lực về tài chính để chăm lo cho bố mẹ già thường xuyên ốm đau. Ông Phạm Văn Vũ, tổ 9 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Người cao tuổi nó mắc nhiều cái bệnh gọi là cái bệnh của lão khoa phải chịu. Tuổi cao thì thoái hóa này, thần kinh này, rồi mỏi chân, mỏi tay, mắt mờ, đấy là những cái bệnh của người cao tuổi hay mắc. Khi được tiếp cận với y tế thì nói chung là từ đến bệnh viện rồi bệnh xá, chúng tôi đi thì thường là đi từ cơ sở của bệnh xá xã phường lên đến huyện tỉnh, thì được cán bộ nhân viên y tế của các cơ sở cũng tiếp đón rất nhiệt tình. Điều trị thì theo phương pháp hiện đại rất nhanh chóng khỏi bệnh. Người nào nếu mà hết đợt điều trị, ví dụ như là hết đợt điều trị mà bệnh tình còn thì y bác sĩ cũng sẽ cho tái khám ngay trong gần nhất để điều trị dứt điểm cái bệnh của tuổi già.
Nhận thức rõ bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột an sinh xã hội rất quan trọng, nên nhiều năm qua ông Trần Mai Phong, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn động viên các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm cố gắng để tham gia. Có thẻ bảo hiểm y tế nên bị rất nhiều bệnh mãn tính như đau thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống và rối loạn giấc ngủ, nhưng ông không gặp quá nhiều áp lực về kinh tế. Bởi tiền lương hưu hàng tháng cũng đủ để trang trải cuộc sống, còn khi ốm đau bệnh tật thì đã được bệnh viện khám cấp thuốc miễn phí. Càng có tuổi, ông cảm thấy có giá trị khi tham gia bảo hiểm y tế. Theo ông Phong, hiện nay chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến huyện và tỉnh và cả trung ương cũng ngày càng được nâng cao. Các loại thuốc, vật tư y tế trong danh mục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được mở rộng. Ông Trần Mai Phong, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Đối với người cao tuổi thì đến các cái trạm y tế hoặc là cái cơ sở y tế bây giờ cũng được ưu tiên rất là nhiều. Ngay cả bệnh nhân người ta cũng đã ưu tiên rồi, chứ chưa nói đến y bác sĩ. Cho nên là cái việc tiếp cận và khám bệnh rất là tốt, và quan trọng nhất là sau khi mà khám bệnh xong thì được điều trị ở những cái cơ sở có cái trang thiết bị rất hiện đại như này, và cái đội ngũ bác sĩ chăm sóc rất tận tình, và cái thủ tục bảo hiểm rất là nhanh và rất là rẻ. Đối với tuổi hưu trí chúng tôi thì mỗi lần điều trị như vậy cái kinh phí nó rất ít, cho nên là tạo điều kiện cho người cao tuổi chúng tôi vừa yên tâm điều trị này, lại vừa có phí thấp này, cho nên là chúng tôi rất là thấy thoải mái, vì là cũng người cao tuổi chúng tôi được xã hội chăm sóc rất là tốt.
Không chỉ ông Vũ, ông Phong mà nhiều năm qua nhờ tham gia bảo hiểm y tế đã có hàng chục nghìn người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Theo đó, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Còn đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Nhận thức rõ việc phát triển bảo hiểm y tế cho người cao tuổi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thời gian qua các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Hiện toàn tỉnh có trên 86.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt gần 90%. Qua đánh giá của đa phần người cao tuổi khi được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế, việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thời gian qua đã giúp sức khỏe được cải thiện. Giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đã bố trí khám chữa bệnh và bố trí giường bệnh dành riêng cho người cao tuổi. Ngoài ra, các cơ sở y tế khác cũng đã tạo điều kiện để hội viên người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu. Y sĩ Hà Thị Mai Phương, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bảo hiểm cho người cao tuổi thì lãnh đạo ủy ban đặc biệt là quan tâm, thường xuyên phối hợp với trạm y tế, các ban ngành để tuyên truyền vận động cho người dân tham gia 100% bảo hiểm y tế. Cho đến nay thì trên địa bàn xã thì đã đạt được 98,7%. Bên cạnh đó thì để quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được tốt hơn thì trạm cũng đã lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe cho từng người, thường xuyên phân công cán bộ trạm và y tế thôn bản tại các thôn để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe cho người cao tuổi, để từ đó thì tư vấn kịp thời những thắc mắc và hướng dẫn cách sử dụng thuốc đúng cách cho người cao tuổi.
Tham gia hệ thống bảo hiểm y tế giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh với nhiều chế độ ưu đãi. Chính vì vậy, việc mở rộng sớm hoàn thành tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến 100% đối tượng này có ý nghĩa quan trọng. Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với ngành y tế, các cơ quan đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng là người cao tuổi để góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.